阳花蛋特辑。
đoạn phía sau đó, sơ dạ hậu dạ, đàm trước thùy miên, tằng bất giác ngộ. Cái phiền não tập khí này chúng ta luôn phải đem nó cải đổi lại, phải khắc phục khó khăn của chính mình. Đó chính là ít ngủ nghỉ. Tiêu chuẩn ở chỗ này, Phật dạy chúng ta ngủ nghỉ là 4 giờ. Nửa đêm ngủ nghỉ, đầu hôm không thể ngủ. Đầu hôm là từ 6 giờ tối đến 10 giờ đại khái không thể ngủ. Hậu dạ thì sao? Hậu dạ là 2 giờ sáng đến 6 giờ, lúc ngủ thật ngon. Phật nói gì thì không được. Cho nên ngủ nghỉ ở nửa đêm. Làm thế nào có thể làm được? Nửa đêm ngủ nghỉ, chính là 10 giờ tối thì ngủ nghỉ, 2 giờ thì phải thức dậy. Thực tế không thể. Không thể chính là phiền não quá nặng. Ngủ nghỉ không đủ thì không có tinh thần. Tận khả năng rút ngắn thời gian ngủ nghỉ lại. Việc này người thế gian thông thường cũng đề xướng. Ngủ sớm dậy sớm thì sức khỏe tốt. Cho nên buổi tối 10 giờ ngủ, nếu như 2 giờ không thể thức dậy, 4 giờ thức dậy cũng xem là không tệ. Đi đã là bị cắt bớt rồi. Cho nên phải nỗ lực học tập, khắc phục phiền não tập khí của chúng ta. Ngủ nghỉ là hôn trầm, là không giác ngộ. Câu thứ 8 là hệ niệm tư duy bất xả chúng dụ. Cái hệ niệm tư duy trong lòng của bạn vướng bận, những việc lo lắng quá nhiều. Bạn vướng bận sự việc gì vậy? Bạn lo lắng việc gì vậy? Chúng dụ đó mà. Những việc thế gian này thì quá nhiều. Những việc này đều không thể giúp bạn thoát sanh tử, ra khỏi 3 cõi. Hay nói cách khác, nó không thể giúp bạn đoạn phiền não. Những việc này không thể giúp bạn khai mở trí tuệ, đều gọi là chúng dụ. Chúng là sự nghiệp quá nhiều, phải nên xả. Nhiều một việc không bằng ít một việc, ít một việc không bằng không việc gì. Không nên đi tìm việc. Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên. Ghi ra việc tìm việc chính là phan duyên. Việc này quyết định có chướng ngại đối với việc tu học của chúng ta. Thứ 9 là háo chư hí luận. Phạm vi của hí luận cũng rất là rộng lớn. Thứ 10 là ư xuất thế đạo, bất năng tu hành. Xuất thế chính là siêu diệt 6 cõi luân hồi. Bạn không thể tu tập. Một câu sau cùng, ư chư chúng sanh bất sanh từ niệm. bạn đối với chúng sanh không có tâm từ bi. Có lẽ bạn nghe rồi, chúng ta rất có tâm từ bi đối với chúng sanh. Tôi vừa ăn trường chay, vừa phóng sanh. Gặp người khác có khổ nạn, tôi đều cứu tế. Làm sao mà không từ bi chứ? Trong mắt của Phật, bạn không từ bi. Bạn chưa có tâm từ bi. Cái gì gọi là từ bi vậy? Giúp cho chúng sanh thoát khỏi tam giới, thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Đó mới gọi là từ bi. Làm tới, làm lui, họ vẫn là phải luân hồi sáu cõi. Bằng từ bi ở chỗ nào? Cái ý này nhất định phải nên hiểu. Không thể thoát khỏi sanh tử, không thể ra khỏi luân hồi, thì không từ bi. Tu học Phật Pháp, mục tiêu chính ngay chỗ này. Vậy thì bạn phạm phải nhiều lỗi lầm đến như vậy là dị sanh từ lực, đương linh xuất sanh, dị sanh từ lực, năng linh tăng trưởng, diệt vô thị xứ. Trong 10 điều này, phạm một điều thì phiền não của bạn không thể đoạn, trí tuệ của bạn không thể khai mở. Bạn muốn ra khỏi tam giới thì việc không thể. Huống hồ 11 điều này thảy đều có, vậy làm sao mà được? Chúng ta chính mình phải nỗ lực phản tỉnh, phải cố gắng khắc phục nghiệp chướng tập khí của chính mình, nhất định phải đem nó thay đổi lại. Mời xem kinh văn phía sau. Di Lặc thì cố Bồ Tát vì đắc huệ lực nhi dục đắc giả. Chưa khai trí tuệ, muốn khai trí tuệ. Ưng xả chư pháp, đương tu xả ly. Chỗ này phía trước đã nói, bạn phải nên xả những thứ nào? Bạn phải nên cần phải xả bỏ. Ưng tu chư pháp, đương tu tu tập. Phật dạy bạn những chỗ nào phải tu. Thiểu dục phải tu, tịch tịnh phải tu, quán thật nghĩa phải tu. Dạy chúng ta phải tu, phải thật làm, nỗ lực mà học tập. Hà dĩ cố Bồ Tát trí tuệ tùng nhân duyên sanh, nhược vô nhân duyên chung bất năng sanh, nhân duyên hòa hợp dĩ nải tác sanh. Trí tuệ tuy là bổn tánh vốn dĩ đầy đủ, thế nhưng hiện tại phiền não nghiệp chướng đã che mất. Nếu như không tu học, không có cái duyên này, trí tuệ đức năng của tự tánh không thể hiện tiền. Đây chính là trong kinh luận thường nói Phật Pháp nhân duyên sanh, không thể lìa khỏi nhân duyên. Nhưng không có vấn đề, chúng ta đều có. Hiện tại quan trọng chính là duyên. Duyên chính là đoạn ác tu thiện. Phật dạy chúng ta những thứ nào nên đoạn, chúng ta cố gắng mà đoạn. Những thứ nào phải tu, nỗ lực nên tu. Đây là duyên. Cái đoạn này đem tổng cương lĩnh quan trọng đều nêu ra hết. Kinh văn phía sau phân tích từng phần lỗi lầm của nó cho chúng ta. Vậy mới biết được tại vì sao Phật bảo chúng ta phải xả, phải rời khỏi. Mời xem kinh văn. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, dân hà danh di lợi dưỡng trung quá. Bồ Tát Di Lặc thay chúng ta thưa hỏi. Phật dạy chúng ta phải xả lợi dưỡng. Lỗi lầm của lợi dưỡng suốt cuộc có những gì? Nghiêm trọng đến mức nào? Chúng ta không biết được. không biết được Phật dạy chúng ta xả. Có lúc chúng ta không cam tâm, nhất định phải cầu Phật đem lợi hại được mất này vì chúng ta nói rõ ràng, nói tường tận. Sau khi chúng ta thấu hiểu rồi, nghĩ lại đây là việc phải nên xả, vậy mới cam tâm tình nguyện mà xả. Nhược quán sát thời, năng linh Bồ Tát, lạc ư thiểu dục, bất sanh nhiệt não. Quán sát chính là tường tận. Đối với lỗi lầm của lợi dưỡng, chân thật hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ rồi, vậy Bồ Tát liền có thể xả. Mới ưa thích thiểu dục. Ưa thích trải qua đời sống thanh đạm. Người thế gian cho rằng kham khổ, ở nơi họ tuyệt nhiên không cho là kham khổ. Ngày tháng của họ đích thực được rất tự tại. Vì sao vậy? Trong lòng họ không có phiền não. Cái gì là phiền não? Tham sân si là phiền não. Trong đời sống của họ không có tham sân si. Không sanh tham sân si, vì sanh cái gì? Sanh trí tuệ. Đến lúc nào ngay trong đời sống của bạn không còn sanh phiền não thì quyết định sanh trí tuệ. Trí tuệ liền khai mở. Cho nên họ không sanh nhiệt não, trái lại chính là sanh trí tuệ. Đây Bồ Tát Di Lặc vì chúng ta khải thỉnh. Phật ngôn Di Lặc sơ nghiệp Bồ Tát đương quán lợi dưỡng sanh tham dục cố. Điều thứ nhất, lợi dưỡng sanh tham dục. Lợi dưỡng tăng thêm lòng tham. Chỉ cần tham phiền não thêm lớn, chỉ thì si mạn nghi cùng bất cứ phiền não nào đều khởi lên. Đây là gốc. Giống như một gốc cây. Lợi dưỡng này là cái gì? Là tưới tiêu. Trên gốc cây đó ngày ngày được tưới tiêu, cái cây đó liền sẽ lớn lên rất xanh tốt. Cái gì vậy? Cây phiền não, cây sanh tử, phiền phức sẽ thật lớn. Làm sao bạn có thể dùng cái thứ này để tưới tiêu nó? Thứ hai là đương quán lợi dưỡng hoài thất chánh niệm, sanh sân nhuế cố. Người tham trước lợi dưỡng, tâm được mất rất nặng. Xem thấy người khác được nhiều hơn so với họ, họ liền đố kỵ, sân hận. Đại phiền não liền sanh khởi lên. Đương nhiên chánh niệm không còn. Làm gì có chánh niệm chứ? Cái gì là chánh niệm? Chúng ta cũng nêu lên nói rõ. Mọi người chúng ta đều là tu tịnh độ. Người tu tịnh độ, chánh niệm chính là Phật hiệu. Nhớ Phật, niệm Phật, đó là chánh niệm của chúng ta. Người tâm tham nặng, sớm đã quên mất đi câu Phật hiệu từ lâu rồi. Sanh sân nhuế cố. Thứ ba là đương quán lợi dưỡng, niệm kỳ đắc thất, sanh ngu si cố. Vừa rồi mới nói tâm được mất quá nặng. Một ngày từ sớm đến tối ngồi đó mà tính toán, đó là ngu si. Bạn xem ba câu phía trước đó, tham sân si. Nếu bạn không xả lợi dưỡng, tham sân si của bạn, ba độc phiền não sẽ mỗi ngày thêm lớn. Đương quán lợi dưỡng, năng sanh cao hạ, đố kỵ tâm cố. Cái này là tham sân si, sau cùng chính là mạn, ngạo mạn. Đương quán lợi dưỡng, ư thân hữu gia, sang lận đam trước, sanh cuồng hoặc cố. Vì tham thố lợi dưỡng, với thân hữu này, trong nhà trai chủ, bạn rất quen thuộc, trong lòng của bạn thường hay vướng bận họ. Tại vì sao vậy? Tham thú cung kính cúng dường của họ. Bạn quên mất đi tâm thanh tịnh, trong lòng của bạn tràn đầy tham sân si. Bạn quên mất đi chánh niệm, Phật cũng không niệm. Niệm ai vậy? Niệm những tín đồ có tiền, có thế lực, thường hay nghĩ nhớ đến họ, niệm lấy họ, hy vọng tiền ở trên người của họ, niệm để nó đến chỗ của ta. Họ niệm cái thứ này. Cách niệm này như thế nào vậy? Vậy thì đến sau cùng không từ thủ đoạn, dùng vô số phương pháp để lừa gạt họ, mê hoặc họ, tạo ra tội nghiệp nghiêm trọng. Quả báo chính là ở ba đường: đương quán lợi dưỡng thành tựu ái dị, sanh yểm khúc cố. Cái ái này là tham ái, tham luyến, không cách gì buông bỏ, cũng giống như là trúng độc, có độc tố, phiền phức không nhỏ. Tâm là yểm khúc, cong dẹo gian trá, cái tâm này không chánh trực. Đương quán lợi dưỡng xả tứ thánh chủng vô tàm quý cố. Cái gì gọi là tứ thánh chủng? Năm xưa ở đời, Phật dạy cho đệ tử xuất gia phải tri túc thường lạc, phải tu thiểu dục. Đây là ở trên đời sống vật chất, chúng ta tận sức đơn giản. Trong đời sống vật chất, cái cần thiết nhất là ăn uống. Ngoạ cụ, quần áo, thứ này thì không thể thiếu. Phật dạy các đệ tử ba thứ này, dùng cái thái độ như thế nào để cầu? Tùy sở đắc, cũng chính là tùy duyên mà không phan duyên. Cho nên khất thực chỉ có thể xin bảy nhà. Bảy nhà mà không có được thì ngày hôm đó phải nhịn ăn. Bạn xin đến nhà thứ 8, thứ 9 là tham rồi. Cho nên Phật quy định khất thực chỉ có thể 7 nhà, không được đi đến nhà thứ 8. Quần áo gọi là phẫn tạo y, ngoạ cụ là khi ngủ nghỉ, ngày nay chúng ta gọi là mền đắp. Rất là đơn giản, ba y một bát. Đây gọi là tùy sở đắc. Mục đích đây là gì? Trị tham, đối trị tham dục. Đây là ba thứ. Điều thứ tư, hoan hỷ tu, hoan hỷ đoạn, chính là ngay chủ đầy nói. Những thứ nào phải nên tu, những thứ nào phải nên đoạn. Họ đối với giáo huấn của Phật rất là hoan hỷ, y giáo phụng hành. Đây là đối trị phóng túng, đối trị giải đãi. Bốn pháp này gọi là tứ thánh chủng. Người tham trước lợi dưỡng, bốn loại này đều quên hết sạch trơn, không có tâm tàm quý. Phía sau điều thứ 8 là đương quán lợi dưỡng, nhất thiết chư Phật sợ bất hứa khả. Số tập kiêu vật, sanh cao mạng cố. Đây là cái hại của lợi dưỡng. Lợi dưỡng là tất cả chư Phật đều không cho phép. Tất cả chư Phật đều không tán thành. Hay nói cách khác, tham trước lợi dưỡng chính là trái với giáo huấn của tất cả chư Phật, không phải là một mình Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm bệnh ở trong đây. Số tập kiêu vật, sanh cao mạng cố. Điều thứ 9, đương quán lợi dưỡng ư thắng phước điền, khởi ư khinh mạng di ma đạn cố. Đây là cái hại lớn của lợi dưỡng. Thắng là thù thắng, phước điền tối thù thắng. Họ khinh mạng, xem thường. Cái gì là phước điền tối thù thắng chứ? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đây là phước điền thù thắng không gì sánh bằng. Một đời thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi, thành Phật làm tổ, ngay trong một đời có thể làm được. Bất cứ một pháp môn nào đều không thể sánh được với nó. Người tham trước lợi dưỡng, không cầu vãng sanh, không có cái ý niệm này. Ham thích, hưởng thụ năm dục, sáu trần. Ham thích phú quý thế gian, đi chính là thành ma rồi, đồ chúng của ma rồi. Đương quán lợi dưỡng, chúng ác căn bản, chư thiện hoại cố. Vậy đương nhiên rồi, ba thiện căn không còn nữa. Ba thiện căn là không tham, không sân, không si. Họ là tham sân si ngày ngày thêm lớn, cho nên đoạn mất thiện căn. Sau khi thiện căn đoạn rồi, sinh ra chính là chúng ác, vô lượng vô biên ác hạnh, tạo tác ác nghiệp. Đương quán lợi dưỡng, đa sở tham trước, do xương bạc cố. Xương bạc là thí dụ. Không xả lợi dưỡng, nhất định là đã nhiều tham trước. Đương quán lợi dưỡng, ư thân hữu gia, chim hầu nhan sắc, sanh ưu não cố. Đây là người ham thích lợi dưỡng, cũng chính là bình thường chúng ta nói nhìn qua vẻ mặt, nhìn sắc mặt của người. Làm thế nào để nịnh bợ người, nói tốt với người? Đương quán lợi dưỡng, ái vật tổn hoại, ưu tâm loạn cố. Người thâm đắm lợi dưỡng, họ ưa thích những thứ nào mà thứ đó hư hoại đi, thì trong lòng họ lo buồn, liền sanh phiền não. Tâm được mất quá nặng. Đương quán lợi dưỡng, ư tứ niệm xứ, đa sở vong thất, bạch pháp luy cố. Tứ niệm xứ là cái pháp cơ bản mà Phật dạy người tu học trí tuệ nương theo. Tứ niệm xứ là nói quan niệm chính xác, quan niệm trí tuệ. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, Cho nên tứ niệm xứ là tu huệ. Người tham trước lời dưỡng này, đem những lời giáo huấn này của Phật quên hết sạch. Bạch pháp chính là thiện pháp, thiện pháp thì từng ngày thoái thất, luy chính là thoái thất thiện pháp. Đương quán lời dưỡng ư tứ chánh cần đa hữu thoái thất. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc là Phật pháp đại tiểu thừa. Cùng đồng tu học khóa mục, đều thoái chuyển rồi. Năng linh nhất thiết tha luận thắng cố. Tha luận là ngoại đạo, cùng ở giới ngoại đạo, bạn không thể vượt qua được người khác. Đương quán lời dưỡng, tự ngôn dị đắc, thần thông trí tuệ, di bội sanh cố. Vì thì hiện tiền chúng ta cũng thường hay gặp được. Vì để ham muốn lợi dưỡng, trá hiện dị tướng, khuấy lộng chính mình có thần thông, khí lộng chính mình khai ngộ rồi. Cái trí tuệ này chính là thông thường gọi là khai ngộ. Họ khai ngộ rồi, họ có thần thông rồi. Những ngôn hạnh này hoàn toàn là trái ngược với giáo dục của Phật Đà, trái với đời sống. Dùng loại phương pháp này để lừa gạt sự cung kính, cúng dường của chúng sanh. Cái tạo tác này thì tội nghiệp rất nặng. Đây là phạm đại vọng ngữ, không hề có được mà nói có được. Đương quán lợi dưỡng, tiên hậu đắc thất, quán tánh sanh cố. Trong câu này tranh danh đoạt lợi, vì để tranh danh đoạt lợi, đương nhiên liền sanh ra rất nhiều oán hận. Vì thì những oán tán này nếu không xả, hòa hại là oan oan tương báo, không thể nào kết thúc. Đương quán lời dưỡng, hổ tương thận hiềm, thuyết kỳ quá ác đa giác quán cố. Đây là đôi bên đấu tranh. Đấu tranh ban đầu là từ trên ngôn ngữ, nói lỗi lầm lẫn nhau. Đa giác quán, giác quán chính là tạp niệm vọng tưởng. Thô niệm gọi là giác, tế niệm gọi là quán. Chỗ này dùng cái ý nghĩa ở đây, giác chính là tạp niệm, quán chính là vọng tưởng. Đương quán lợi dưỡng, di ư hoạt mệnh, doanh chư thế nghiệp, kế độ tư duy, an lạc giảm cố. An lạc là hưởng thụ bình thường của người học Phật, khinh an tự tại, thân tâm không có lo buồn. Đây là hưởng thụ bình thường. Loại hưởng thụ này họ không có, vì họ đời sống doanh chư thế nghiệp, doanh là kinh doanh, không hề khác gì với người thế gian. Làm ra đều là sự nghiệp danh lợi thế gian. Các vị phải tỉ mỉ mà quan sát, bạn liền sẽ thấu hiểu. Kế độ tự duy, kế là ngày ngày đang trụ bị, đang so đo làm thế nào mới có thể được nhiều lợi ích. Ngày ngày lo nghĩ đến những thứ này, cho nên tâm của họ không thanh tịnh, khinh an tự tại, an lạc họ không có. Loại hưởng thụ này họ không có được. Điều thứ 12, đương quán lợi dưỡng nại chí thiền định giải thoát tam muội tam ma bát đệ. Tâm như dâm nữ, năng thoái thất cố. Đây là nói công phu tu tập. Công phu không thể thành tựu. Việc thứ nhất, họ không thể được thiền định. Họ không thể được giải thoát. Thiền định giải thoát nói ở chỗ này là nghĩa rộng. Tuyệt nhiên không phải chuyên môn chỉ tham thiền. Người niệm Phật chúng ta, trên kinh nói nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Cho nên cái ý này là nghĩa rộng, thông tất cả đại tiểu thừa Phật Pháp. Cũng chính là nói bạn không thể được định. Giải thoát là đối với phiền não mà nói, bạn không thể đoạn phiền não, không thể liễu sanh tử. Tam muội là tiếng Phạn, dịch thành ý trung văn là chánh thọ, hưởng thọ bình thường. Trong hưởng thọ bình thường thì không có phiền não. Bạn là tràn đầy tham sân si mạng, cho nên cái hưởng thụ này không hề khác nhau với phàm phu. Tâm ma bát đệ cũng là tiếng Phạn, ý nghĩa cũng là định, cũng gọi là đẳng trì. Trên thực tế, trên kinh Vô Lượng Thọ chúng ta gọi là thanh tịnh bình đẳng, ý nghĩa chính là tam ma bát đệ. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của bạn không thể hiện tiền. Phía sau Phật nói ra một thí dụ, nói dâm nữ chính là thí dụ bất định. Công đức mà bạn tu được rất dễ mất đi, không dễ gì giữ được. Thứ 21, đương quán lợi dưỡng, xả ly trí đoạn, đọa ư địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, diêm ma la giới, chư ác đạo cố. Cái điều này là từ trên quả báo mà nói. Quả báo quá đáng sợ, bởi vì bạn tạo ra một số nghiệp chướng này, tương lai nhất định đọa vào ba đường ác. Hay nói cách khác, bởi vì cái lợi dưỡng này, không xả lợi dưỡng, cái bạn tham được trước mắt rất là có hạn. Cho dù bạn tham được, có được rồi, bạn có thể hưởng thụ được mấy năm chứ? Cứ cho là bạn hưởng thụ 100 năm đi, bạn có thể sống đến 200 năm, có thể hưởng phước 100 năm. Thời gian thọ báo trong địa ngục dài bao lâu? Ở phía trước chúng ta đã thấy qua. Phía trước đã xem thấy qua tạo tác cái ác nghiệp này, Phật nói đọa địa ngục, nếu lấy niên số của nhân gian mà tính, 1.800 vạn năm. Chân thật là được, không bằng mất. Cho nên hiểu rõ cái đạo lý này, biết được cái chân tướng sự thật này, làm sao dám làm những việc ác này chứ? Bạn mới biết được cái hại của lợi dưỡng. Nếu không phải Phật phân tích cho chúng ta như vậy thì chúng ta làm sao mà biết được? Tham đắm là không nên. Thật đáng sợ. Một câu sau cùng, đương quán lợi dưỡng giữ đề bà đạt đa ô đà lạc ca, đồng ư pháp trụ đọa ác đạo cố. Cái dấu chấm chỗ này có vấn đề nhỏ. Các vị nghe tôi đọc câu này, giữ đề bà đạt đa, Đề Bà Đạt Đa là một người Thế Tôn năm xưa ở đời. Con người này là chuyên môn đối đầu với Thích Ca Mâu Ni Phật, đố kỵ Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông ấy chính là không xả lợi dưỡng, sau cùng là đọa A Tỳ Địa Ngục. Ô Đà Lạt Ca là tên ác quỷ. Họ tạo ác, quả báo phải nhận chịu, cũng giống như Đề Bà Đạt Đa vậy. Nếu như chúng ta không xả lợi dưỡng, ý của Thế Tôn là bạn cùng đồng trụ một pháp giới Đề Bà Đạt Đa cùng Ô Đà Lạt Ca. Các vị đồng một loại, tương lai cũng là đọa A Tỳ Địa Ngục. Chính là cái ý này. Cho nên cái dấu chấm ở chỗ này, chúng ta phải bỏ đi cái dấu chấm ở chỗ này, nên chấm ngay ở chỗ pháp trụ, đồng ư pháp trụ, phải đọa ác đạo. Chúng ta lật lại, phía sau Phật từ phản diện vì chúng ta nói rõ, nếu như xả bỏ đi lợi dưỡng thì bạn được bao nhiêu loại lợi ích vậy? Cũng phải biết lỗi lầm của lợi dưỡng, lỗi lầm của tham đắm lợi dưỡng, chúng ta biết được. Lợi ích của xả ly lợi dưỡng, chúng ta cũng nên tường tận. Di Lặc sơ nghiệp Bồ Tát như thị, quán sát lợi dưỡng quá thân là ư thiểu dục, bất sanh thuộc não. Câu này là tổng thuyết. Quán sát như vậy, như phía trước Phật đã nói, từng cái lỗi lầm, bạn đều xem thấy được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Bạn tự nhiên liền có thể xả bỏ được lợi dưỡng, tự nhiên liền sẽ có thể ưa thích thiểu dục, không sanh phiền não. Hà dĩ cố Di Lặc thiểu dục Bồ Tát, ư nhất thiết quá giai tất bất sanh. Từ đây về sau là biệt thuyết. Phật nói cho chúng ta nghe 14 câu, 14 loại lợi ích. Đây là loại thứ nhất, Bồ Tát thiểu dục. Người thông thường hiện tại chúng ta nói, những người tu hành đời sống kham khổ thanh đạm, đời sống thì càng đơn giản càng tốt. Hiện tại xem thấy đời sống rất thanh đạm, họ tất cả lỗi lầm đều không sanh, họ không có lỗi lầm, vậy thì không phải phàm phu rồi. Phàm phu khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Họ khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm đều không có lỗi lầm. Mới biết được, bao gồm tất cả lỗi lầm từ do đâu mà sanh? Từ tham dục sanh ra. Họ đoạn dứt đi cái tham, đoạn dứt đi tham sân si. Cái lợi ích thứ hai là kham di chư Phật, thanh tịnh pháp khí. Cái ý này chính là nói, họ là đối tượng của tất cả chư Phật giáo huấn. Họ có thể tiếp nhận Phật Pháp, chư Phật Bồ Tát đều hoan hỷ dạy họ. Vì sao vậy? Họ có thể tiếp nhận. Tâm họ thanh tịnh, tâm thanh tịnh có thể tiếp nhận Đại Pháp. Cái thứ ba, nhi bất hệ thuộc tại gia xuất gia. Ở tại gia xuất gia, tâm của họ đều thanh tịnh, đều không nhiễm trước. Cho nên ngày nay có rất nhiều đồng tu đến hỏi học Phật có cần phải xuất gia hay không. Không cần phải xuất gia, tu hành tại gia cũng thành Phật làm tổ như nhau. Vậy tại vì sao ông phải xuất gia? Tôi ở ngay trong tất cả nghề nghiệp của thế gian, tôi ưa thích cái nghề nghiệp này. Đây là lý do chính đáng. Cho nên xuất gia là một nghề nghiệp. Là nghề nghiệp gì vậy? Nghề nghiệp hy sinh phụng hiến, hưởng thụ năm dục sáu trần của thế gian, chúng ta thấy đều xả bỏ. Hoằng pháp lợi sanh là không có điều kiện, không thể nào nói giá với người ta được. Tôi giảng một thời kinh, các người phải cung kính cúng dường cho tôi bao nhiêu, vậy thì biến thành buôn bán rồi. Vậy thì có điều kiện rồi. Hy sinh phụng hiến vô điều kiện, vậy thì an vui, rất an vui. Đời sống của chính ta rất đơn giản, chỉ có một mình ăn no mặc ấm là đủ rồi, không cần bất cứ thứ gì. Những số tiền mà các vị cúng dường cho tôi ngày nay, bây giờ tôi xin nói với các vị đồng tu, tôi tu đến trình độ nào vậy? Tiền không còn tác dụng đối với tôi. Lần này tôi ở nước ngoài hơn một năm, chưa từng xài qua một xu nào. Tiền không có chỗ để dùng. Ngân hàng đã đưa tôi rất nhiều thẻ tín dụng. Tôi có 4-5 cái thẻ vàng, chưa dùng qua, chưa từng sử dụng bao giờ. Cho nên tiền đã không còn tác dụng đối với tôi. Việc này rất tự tại, rất an lạc. Các người vì không có tiền mà phiền não. Hiện tại người ta tặng tiền cho tôi thì tôi sanh phiền não. Tặng đến để làm gì? Không dùng vào đâu cả. Cho nên đây là đích thực, không dính vào trong tâm, không dính bận xuất gia hay tại gia, bạn mới chân thật được tự tại. Thứ tư, trụ ư chân thật, tối thắng ý lạc. Tâm địa của bạn chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, pháp hỷ sung mãn, chân thật an vui, tự tại an vui. Thứ năm, bất di ti hạ, diệt bất khinh bố. Tinh thần của bạn mãi mãi là an ổn. Không có lo sợ. Cho dù tai biến lớn đến cỡ nào gặp phải, cũng không hề lo lắng khiếp sợ. Vì sao vậy? Có thể không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Chỗ này trên Kinh Kim Cang đã nói, bất thủ ư tướng như như bất động, thì liền làm được cái điều này. Lìa chư ác đạo, đọa lạc úy cố. Người thông thường sợ đọa ác đạo, người thiểu dục tri túc quyết định không đọa ác đạo. Cho dù không học Phật, không cầu giảng sanh, ở trong sáu cõi họ cũng không đọa ba đường ác. phàm hễ là người đọa ba đường ác, dục vọng quá nhiều, tham sân si mạng quá nặng, mới bị đọa vào ba đường ác. Người không có tham sân si thì làm sao có thể đọa vào ba đường ác? Thứ bảy là vô năng ánh bi, xả trầm dị cố. Trí tuệ của họ, đức năng của họ, không có người nào chướng ngại họ. Ánh bi là cái ý chướng ngại họ. Tại vì sao không thể chướng ngại chứ? Bởi vì họ không có bất cứ thị hiếu nào, không có bất cứ tham đắm nào. Người thế gian có thể thao túng một người, có thể khống chế một người, nhất định đã nắm được cái khuyết điểm của người. Khuyết điểm là những thứ nào? Luôn là không ngoài danh vọng lợi dưỡng. Bạn có tham trước, họ nắm lấy rồi, họ liền có thể dùng cái này để khống chế bạn. Bạn sợ chết, họ dùng cái chết để uy hiếp bạn. Nếu bạn không sợ chết, họ không có cách nào với bạn. Bạn tham tài, họ liền dùng tài để khống chế bạn. Ta không cần tài, vậy thì tài đó họ không thể khống chế bạn được. Chỉ cần bạn có tham ái, có cái tham đắm, bạn liền sẽ bị yêu ma quỷ quái khống chế bạn ngay. Họ liền có thể chướng ngại bạn. Bạn có thể xả bỏ tất cả lợi dưỡng. Yêu ma quỷ quái cũng không có cách nào đối với bạn, cũng không thể chướng ngại bạn. Chúng ma cảnh giới đắc giải thoát cố, từ trong ma cảnh họ không thể khống chế bạn, thì bạn tự tại ở trong ma cảnh. Giải thoát chính là cái ý nghĩa của tự tại. Tất cả chư Phật chi sợ tán thán, tâm hạnh của bạn tương ưng với chư Phật Bồ Tát, cho nên được Phật hộ niệm. Cái xưng tán này chính là ý nghĩa của hộ niệm. Chư thiên cập nhân diệt đương ái tiệm, chư thiên thiện nhân thương yêu ái mộ đối với bạn. Ư chư thiền định nhi bất nhiễm trước, trụ biên tế cố. Tuy là được cái thiền định này, được thiền định cũng không nhiễm trước thiền định, cũng không tham ái thiền dị, vậy mới có thể sanh trí tuệ. Nếu như sanh tham đắm đối với thiền định, được thiền định không thể khai trí tuệ. Tại vì sao vậy? Họ trụ ở trong thiền định, đã có chủ trụ. Mà Phật ở trên Kinh Bát Nhã nói với chúng ta, ưng vô sở trụ. Cái vô sở trụ này không hữu hai bên đều không có, phàm phu trụ có. Cái tham đắm lợi dưỡng này chính là trụ ở trong lợi dưỡng. Tham đắm thiền định thì trụ ở trong thiền định. Cho nên không hữu hai bên đều không thể có, hai bên đều không thể trụ. Đây gọi là biên tế. Biên tế chính là hai bên đều không trụ. Kỳ tâm chất trực, vô hữu yểm khúc, ư ngũ dục trung, diệt bất phóng vật, kiến kỳ quá cố. Cái điều này rất quan trọng. Tâm của họ chân thành. Chất trực chính là chân thành, không có yểm khúc. Cùng ở chung với đại chúng, ở ngay trong năm dục sáu trần, họ cũng có thể cung kính, cẩn trọng, mà không hề buông lung. Cái buông lung này chính là rất tùy tiện. Họ tuyệt nhiên không tùy tiện. Họ rất cung kính, rất cẩn thận. Vì sao vậy? Biết được lỗi lầm của năm dục sáu trần, họ nhận ra. Cho nên họ không tham đắm. Như thuyết tu hành năng trụ thánh chủng, họ có thể y theo giáo huấn của Phật mà làm. có thể trụ dòng thánh. Phía trước nói bốn dòng thánh: quần áo, ăn uống, ngoạ cụ, có thể tùy duyên mà không phan duyên. Phật dạy họ đoạn, họ rất hoan hỷ mà đoạn. Phật dạy họ tu, họ cũng rất vui vẻ mà tu. Đây chính là trụ dòng thánh. Đồng phạm hành giả, diệt đương ái lạc. Đây là đồng bạn với họ, cùng ở chung với người đồng tu phạm hạnh, cũng rất là ưa thích họ, cũng rất là tán thán họ. Phật ở chỗ này tổng cộng đã nói 14 loại lợi ích. Xa lìa lợi ích, lợi dưỡng, có nhiều đến như vậy. Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát, trí tuệ thông mẫn, ư thử công đức năng như thị tri, dĩ thắng ý lạc, đương xả lợi dưỡng, dĩ thắng ý lạc, trụ ư thiểu dục, di đoạn tham ái, nhi phát khởi cố. Phật đem những lỗi lầm của lợi dưỡng này vì chúng ta nói ra. Hai mươi hai loại phía trước đã nói ra, 22 loại lỗi lầm. Lìa xa lợi ích, lợi dưỡng lỗi lầm, Phật lại nói cho chúng ta nghe 14 loại. Vậy mới nói với Bồ Tát Di Lặc. Thực tế mà nói với Bồ Tát Di Lặc chính là nói với mọi người chúng ta. Nhược hữu Bồ Tát, trí tuệ thông minh, ư thử công đức năng như thị tri, đối với lỗi lầm của lời dưỡng này, xả ly lợi ích lời dưỡng bằng rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, bạn nhất định dùng ý nguyện vui vẻ hoan hỷ thù thắng nhất. Hoan hỷ làm việc gì? Xả lợi dưỡng. Xả lợi dưỡng này chính là chúng ta gọi là buông bỏ. Bằng chân thật có thể buông bỏ được. Tại vì sao có thể buông bỏ? Vì nhìn thấu. Làm sao nhìn được thấu? Biết được cái hại của lợi dưỡng, biết được chỗ tốt của lợi dưỡng. Bạn biết được là nhìn thấu. Bạn thật chịu đem nó buông bỏ, bạn xả bỏ đi thì chính là buông bỏ. Sau khi buông bỏ, bạn mới dùng thắng ý lạc trụ ở nơi thiểu dục. Bạn đối với loại phương thức đời sống đơn giản này, bạn mới có thể ưa thích. Phương thức đời sống đơn giản, không bị mệt mỏi, chân thật được tự tại. Không chỉ có nhân tu hành phải tường tận, mọi người chúng ta một nhóm cùng nhau tu hành cũng phải hiểu suốt. Chúng ta giảng kinh nói pháp hơn 30 năm rồi, ở ngay trong thời gian dài đến như vậy, chúng ta đến 20 năm mới có được một cái thư viện này. Rất nhiều đồng tu đều biết tôi giảng kinh 20 năm mới có cái thư viện này, 25 năm mới có Cơ Kim Hội ở Nam Lộ Hàng Châu. Đều là tự nhiên thành tựu. Chúng ta không có. Chúng ta muốn đi xây một cái đạo tràng, không hề có. Tự nhiên mà được thành tựu. Đạo tràng ở nước ngoài cũng là như vậy. đều là tự nhiên mà thành tựu. Sau khi thành tựu, những đồng tu chúng ta ngày một nhiều hơn. Có rất nhiều người đến nói với tôi, chúng ta phải đi tìm một miếng đất để xây dựng một cái chùa. Cất lớn một chút, tôi thấy đều không tán thành. Vì sao vậy? Tham đắm lợi dưỡng. Chùa cất to lên rồi, tài sản nhiều, người xuất gia cũng nhiều. Vì sao họ xuất gia vậy? Xem thấy cái tài sản này có thể kế thừa. Vậy thì cái vị đạo không còn nữa. Ngày nay cái đạo tràng của ta chỉ nho nhỏ như vậy, không có bất cứ thứ gì. Họ đến xuất gia, đại khái là hảo tâm, không có ác ý. Cho nên cái đạo tràng này lớn, họ muốn đến xuất gia, ta liền nghĩ đến anh tại vì sao đến đây để xuất gia? Có phải đến đây để tranh đoạt tài sản? Vì sao vậy? Lợi dục sẽ thêm lớn lòng tham của người, sẽ thêm lớn phiền não của người. Vậy thì cái đạo tràng xây dựng lên làm cho rất nhiều người đến tranh giành, chẳng phải đã tạo ra tội nghiệp địa ngục rồi hay sao? Cho nên bất cứ người nào đến trước mặt tôi nói muốn xây đạo tràng, tôi một mực cự tuyệt. Tôi tuyệt đối không làm việc này. Việc này không phải là việc tốt. Hôm nay nói, Pháp Sư, Ngài phải nên từ bi, hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh ở vào thời đại hiện tại này không cần phải có đạo tràng. Hiện tại cần cái gì chứ? Đường truyền quốc tế. Cần đến thứ này. Những gì chúng ta nói ở nơi đây lập tức đưa lên mạng. Mỗi một nhà trên toàn thế giới vừa mở máy vi tính ra thì họ đều có thể xem thấy, đều nghe được. Vì thì nhiều tự tại. Cho nên cần đạo tràng để làm gì? Hiện tại thứ gì của chúng ta cũng đã quá lớn rồi. Cho nên đường truyền quốc tế này làm được rất tốt. Bằng ghi hình, bằng ghi tiếng của chúng ta, kinh sách đang in đã lưu thông đến toàn thế giới. Khoa học tiến bộ, phải tận dụng khoa học để truyền đạt, đem Phật Pháp mang đến gia đình cho từng người. Tôi tin tưởng sau 10 năm, mỗi một người trên mình đều có vi tính, không luận ở nơi nào, khi vừa ấn vào thì bức hình của chúng ta hiện ra. Bạn còn muốn xây đạo tràng để làm gì? Cho nên bớt việc đi thì không cần phải bận tâm chút nào. Cần dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức